À, cái trái cam này có không? Mình nói có, nhưng mà trong có nó là không, có không. Sở dĩ mình nói có là do nó bữa nó không mà mình nói có. Cho nên nếu không có trái cam thì đâu có không. Không có cũng có không. Thấy không? Cho nên cái sắc trần này nó không có. Nó không có thì nó không có. Mà nó không có sắc, nó không có không. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có rồi. Chắc chắn là nó không có. Thì vậy, mà ở người đời ta khổ là cái có không không có, có không có, có không có. Cái ghi lộn hoài, có không không có tiền không tiền, phải không? Có nhà không nhà, có cửa không cửa, có con có cháu không cháu. Rồi có hiếu không có hiếu, rồi có không có, vậy mà nó lộn sao ngầu lên cái tâm có an. Mà cái tâm không an thì cái tâm có bóng. Còn cái này mà nó có không có, đâu có gì đâu. Nó đâu có tự tánh đâu, kệ cho nó, đâu có gì đâu. Mình chỉ biết nó không có. Mà nếu mình thấy thật tính của nó là cái có trong cái có, thì nó có là do nó không. Chỉ vì nó không là do nó có, nó mới biến thành không. Vì vậy á, mà nó thật tính nó không có. Vậy chứ ai biết cái đó? Tánh biết, ha. Tánh giác nó biết. Những cái đối đãi kia là không có nhầm nhòi á. Bởi á, Đức Lục Tổ Huệ Năng hồi xưa ổng gần nhập diệt rồi, mấy đệ tử hỏi với bạch thầy chứ. Sau khi mà thầy diệt độ rồi á, người ta tới hỏi đạo thì mới tụi con nói sao, phải không? Đức Tổ Huệ Năng mới nói người ta hỏi đen á thì mình nói nó không có trắng. Rồi ta hỏi tại nước lạnh là gì, nó nói không phải là nước nóng. Ông nói ông bị gì đó. Hỏi tại sao mà mặn thì ông nói tại vì nó không có lạ. Thì cái gì nữa? Là hỏi tại sao mà trẻ trẻ là gì thầy? Tại không phải là nó già. Cứ vậy mình trả lời, già cũng phải mà trẻ cũng phải. Sở dĩ nó có già, chữ già là do có chữ trẻ nó mới thành tên chữ già. Còn ấy có chữ trắng á thì do nó có chữ đen nó mới có thể trắng. Còn nếu không có đen thì nó đâu có chữ trắng. Cho nên hai cái đó, đen cũng đâu phải là đen. Đen nó có là do có chữ trắng, nó thấy không? Cho nên nó từng cặp đối đãi với nhau, nó có vậy mà nó giả hết á. Cho nên vậy chứ mình trả lời chi cho nó mệt. Rồi tại sao cái này là gọi là đen? Đen là gì hả chị? Nó chứ nó là đen là sao biết sao nói, phải không? Nó tại vì nó không có trắng vậy. Có phải là đúng không? Hỏi với thầy tại sao mà giả vậy? Cái ông nói chứ tại vì nó không có thiệt. Có phải không? Chứ hỏi tại sao giả ai biết đâu nói. Đức Lục Tổ Huệ Năng hay lắm, không có học gì hết. Con là thức cười để nó chứ. Là hay quá mới về hay. Bây giờ đến cái ngày người thứ ba ha. Ngày thứ ba là do hương trầm mà chứng A-la-hán. Hương Nghiêm đồng tử, ngài Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Như Lai dạy con chính chắn quán các tướng hữu vi, con liền từ tạ Phật lui về nhà thanh trai yên tịnh. Trông thấy các thầy tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi của con. Con quan sát mùi hương đó, chẳng phải nó là gỗ, chẳng phải nó là hư không, chẳng phải nó là khói, chẳng phải nó là lửa. Đi không tới chỗ của nó, đến không chỗ bắt đầu của nó, do đó vọng ý thức của con tiêu diệt, phát minh cái tánh vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm đồng tử, hơi hương phù trần thọt diệt, hơi hương diệu tánh được mật viên. Con vô nơi hương trần kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi con duyên thông chỗ nào, thì như chỗ con sở chứng á, là do hương trần mà ra. Ngài Hương Nghiêm đồng tử nói vậy. Hỏi nha, bây giờ thôi đó, hai ông nữa, bây giờ ai nữa đứng nói đi. Thì Ngài Hương Nghiêm đồng tử mới đứng vậy. Thì Ngài Hương Nghiêm đồng tử mới nói á, Đức Như Lai dạy con á, phải chính chắn quán tướng hữu vi. Quán tướng hữu vi là tướng gì? Tướng mà nó có tướng nè. Hữu vi là những cái hình tướng mà mình thấy được trước mắt, là tướng hữu vi. Còn cái tâm của mình là gì? Là vô vi, thấy không? tâm mình không có thấy hình tướng là vui, còn cái gì thấy tướng là vui. Cái hương trần này nè, thắp nhang lên á, thì ông mới thấy nó cắn thịt heo á, thì đốt hương lên á, thì cái mùi hương này nó lặng lẽ nó bay vào trong mũi, cái khói á, thấy không? Thì ngài mới nói là cái khói này á là phải bằng gỗ không, phải bằng hư không không, cái khói này có phải là hư không không, có khói này có phải là gỗ không đó, có khói này có phải là lửa không, mà nó bắt đầu từ đâu tới, nó bàn bạc nó đai trong không gian mà nó bắt đầu từ đâu, rồi nó sau đó là nó đi về đâu cũng đâu biết đâu, thấy không đó. Bởi vì ngài mới bắt đầu á quán sát tướng hữu vi của hương trần, thì ngài đã nói vậy nè, cái gỗ trồng hương nó xét kỹ cái mùi hương đâu phải chỉ do gỗ trồng hương đâu, cái mùi hương này á là nó do á, nó còn có đốt lên nó còn có không khí ở trong á, phải không, đốt trong không khí nó bay, nó có nó chở, nó còn ở trong, nó quyện trong không khí nó tới đây, rồi nó do có lửa mà đốt lên, có lửa đốt lên nó mới có cái mùi này, thì ở trong cái làn khói này nó có lửa ở trong á, rồi á, rồi do có lỗ mũi của mình, do mũi hửi nó mới biết thơm, chứ không có lỗ mũi thì nếu có nó bay vậy nè, nhưng mà không có cái lỗ mũi của quý vị, cái hương đó nó cũng vô giá trị, thấy không? Rồi do sự tiếp xúc của lỗ mũi và nó nữa, rồi do cái biết của cái lỗ mũi là cái này là thơm, cái kia không thơm, cái kia thối, cái kia là hôi đó, rồi do cái ý thức phân biệt cái này thơm hơn cái kia thơm hơn nọ, nó mới thành một cái mùi hương. Nếu nó không có do như vậy nó mới thành mùi hương, nó tự nó bay đi trong không gian mà không có lỗ mũi của mình làm sao biết nó mùi hương, rồi không có mình phân biệt làm sao nó biết thơm túi hay là hôi, thấy không? Chỉ vậy nó trở thành cái mùi hương, nó do nhiều duyên hợp lại, nó không một cái mà thành nó được, nó do duyên hợp nó thành một cái mùi hương mới phân bệnh cho nó là thơm hay là không thơm túi túi. Sở dĩ nó được như vậy là nó do nhiều duyên hợp mới thành cho nó như vậy, nó có phải là nó không, nó do duyên hợp chứ đâu phải là nó, một mình nó chưa có thể là nó được đó. Rồi ưa nè, nếu cái mũi mà do duyên hợp mà nó bay ra thì cái cô mà có thích á thì có ưa, rồi có người nói cái mùi này tôi không thích thì tôi không ưa, rồi ưa ghét, phải không? Như vậy là ông á, khi mà từ đó ông tiến lên một phần nữa là ông cái biết cái lỗ mũi, thầy mới nhận ra được cái biết cái lỗ mũi là cái mùi hương nó bay vô cái lỗ mũi. Nếu người chết nó còn có lỗ mũi thì mùi hương bay ngang nó có biết thơm không? Nó không có biết cái lỗ mũi. Cái biết khác mà cái phân biệt khác, quý vị nhớ nha, cái biết là khác. Cũng như hồi nãy cái con mắt nhìn thấy trái cam á, rồi nhìn thấy trái cam là hiện lượng, là nhìn thấy trái cam là tâm tánh giác biết, và kế đó phân biệt cam này không ngon bằng cam kia là giác, à, kia là thức biết. Còn khi cái lỗ mũi á, nó tiếp xúc cái hương bay tới thì cái lỗ mũi này hít cái liền là biết đây là mùi hương, đây là mùi hương thôi. Rồi kế đó á, mùi hương này sao nó thơm cái mùi giống như trầm, mà ở trong này làm như nó có cái mùi dầu thô. Tất nhiên là phân biệt chưa? Phân biệt. Mùi hương này đâu vậy ta? Trời ơi, để hỏi bà mua ở đâu, mình đi mua về thấp, thấy không? Có thể là phân biệt, bắt đầu khen gì. Còn nếu mà mùi hương đó không ưa thì nói trời ơi, cái con mẹ này nó ở gần nhà tôi mà nó cứ đem thắp ba cái nhang kia bay qua đây vậy, cái mùi khét nhẹ nhà tôi à, là không ưa, thấy không? Do cái sở thích của mình. Vì vậy á, mà ngày như Bồ Tát này á, cái mùi hương sở dĩ nó được biết nó thơm là do cái sự phân biệt, là do cái lỗ mũi tiếp xúc nó, làm khi mà biết nó là đây là mùi hương thơm, mình nói được chữ thơm, đây là mùi hương, nó bay tới mình nói à đây là mùi hương, phải không? Thì do cái biết của lỗ mũi nó mới biết mùi hương. Nếu một người chết rồi mình cái mùi hương đi ngang lỗ mũi họ, họ cũng đâu biết mùi hương. Cũng như cái đèn nó phát ra ánh sáng vậy đó. Nó phát ra được ánh sáng là cũng như con mắt mình, cái lỗ mũi mình biết được cái đó là mùi hương. Cái đèn phát ra ánh sáng và con, ví dụ như cái lỗ mũi mình biết là mùi hương, phải không? Rồi mình cái mũi mình biết là mùi hương thì mình có cái biết của cái lỗ mũi. Chứ mình chưa có nhảy qua cái phân biệt đây là hương gì tích tích nha, nó nhảy qua liền tới khách đó. Mình chỉ nói về cái mà tiếp xúc thôi. Giống như cái đèn nó phát ra ánh sáng thì ở trong mình, ở trong cái lòng cái đèn nó có điện. Nhưng mà không phải trong lòng cái đèn đâu, cái điện đâu mình biết ở đâu mà nó đâu, điện nó ở trong dây điện phải không? Không phải đâu, nó ở ngoài, ở đâu nó cũng có điện hết á. Nhưng mà ta hệ thống nó vô vậy đó. Vậy trên điện nó thấy được, thấy không? Quý vị tắt đi, quý vị tắt cái công tắc đi, và quý vị gỡ cái, lấy sợi dây đó ra, quý vị đem đi, nó là đây điện nè. Cái sợi dây á, mà quý vị cắt cái công tắc đi, rồi cái từ khúc này qua tới cây đèn, từ công tắc qua tới cây đèn, quý vị cắt cái khúc đó ra, quý vị nói điện phải không? Đâu có điện. Nhưng mà khi á, nó nhờ cái sợi dây đó để nó vô hình, nó đứng, nó ẩn ở trong cái hữu hình để nó hiện ra cái diệu dụng. Cũng như cái tánh giác của mình đây, nó ẩn trong cái thân mình để nó hiện ra cái diệu dụng là nó biết đây là mùi hương. Đó, vậy không? Khi á, mà mình tắt đi cái dòng, cái tánh giác của mình đi, mình chết đi, thì dầu cho có lỗ mũi hồi nãy nó biết mùi hương, thì bây giờ mình chết đi để mùi hương nào nó không biết, thấy không? Đó, bởi cái khúc điện mình tự công tắc mình tắt đi, mình mở lên thì cái khúc từ đây tới đây nó truyền qua đây điện, phải không? Nó phát ra cái diệu dụng. Nhưng mà mình tắt cái công tắc điện đi thì mình cắt cái khúc này đây, bây giờ nó không thành điện nữa mà nó thành cái sợi dây điện, nó đâu phát ra ánh sáng, thấy không? Đó, cũng như cái lỗ mũi mình đây, nó không có biết được cái mùi hương. Cái đèn, nếu mà mình tắt công tắc đi thì cái đèn nó đâu có tự phát ra ánh sáng. Cái đèn, tắt cái điện đi thì cái đèn, mày là cái đèn thì mày phải sáng. Mày là cái đèn mà mày sáng chứ, tại sao cái đèn nó không sáng? Tại vì mình tắt điện rồi. Thì điện đây là rất giống như cái tánh giác của mình vậy đó. Khi tánh giác hiện tiền thì mình mới biết. Còn mình biết thôi chứ không phân biệt nha. Biết một cái là còn không biệt nữa, nó đi liền hai cái dính vô, hai cái nó đi một cặp. Nó liền tức khắc. Mình vừa biết đây là cái cam thì cái phân biệt nó đi tối liền, nó nói là đây là khâm sành liền. Nó đi nhanh như vậy đó, nó đi một lượt luôn. Hiểu không? Vì vậy mà các ngài từ đó nhận ra được cái tánh giác ở trong lỗ mũi của mình. Khi mà nhận ra được cái tánh giác viên dung đó đó, diệu trạm đó đó, thì mới gọi là duyên thông. Tại vì nếu mà biết, không có nhận ra cái biết của cái lỗ mũi thì đâu có duyên thông. Tại vì cái lỗ mũi này nó hoại đi, phải không? Lỗ mũi này vừa nó chết nó sẽ hoại đi. Lỗ mũi là làm sao biết mùi hương? Từ nó biết mùi hương thì mình phải thầm hội nó. Nó có cái tánh giác nằm ở đây nè, nó có cái biết rồi đó, kêu là thức á, thức khác, nhưng mà cái biết nó nằm trên đó. Cái biết nó nằm trên hết tất cả từ đầu tới cuối luôn. Vì vậy mà mấy ngày mới duyên thông. Cho nó cái gì nó tiêu hoại, nó không bền chắc thì đâu duyên thông. Mà cái biết này nó đâu mất đâu. Khi quý vị vô địa ngục, nó cũng dẫn theo vô địa ngục để nó biết mình ở trong địa ngục. Ta coi nè, hello, chị đang ở đâu? À, tôi đang ở tù chị. Vậy chứ hỏi cho mình đang ở tù. Rồi tôi đang ở tù, chợ tôi rầu lắm chị, không biết chừng nào anh thả tôi ra, không biết chừng nào đó tù. Tôi đang rầu quá chị ạ. Vậy cái tâm nào rầu? Rồi cái gì biết mình đang ở tù? Biết cái tâm ở tù. Rồi cái gì biết cái tâm mình đang rầu? Rồi cái gì trả lời cho anh ta là cái gì nó biết mình cái tâm buồn? Không lẽ cái lỗ tai nó biết cái tâm buồn? cũng là cái tâm biết, có phải không? Là cái đó là cái thánh giác, nó là một cái tâm, nhưng mà nó là cái chơn tâm. Đó, chơn tâm thì vọng tâm, vọng tâm nó buồn lắm, thấy không? Rồi nó cái thân ở trong tù thì cái thánh giác nó cũng theo vô trong tù luôn, nó theo xuống suốt địa ngục A Tỳ luôn. Nó biết mình đang ở trong địa ngục A Tỳ, mình đang ở địa ngục A Tỳ, mình bị cắt lưỡi, nó cũng biết là mình đang bị cắt lưỡi, thấy không? Bởi vì cái tánh giác này khi mình thành Phật nó cũng là Phật, mà khi mình thành ma nó đi theo dưới, nó cũng đi vô chậm, nhưng mà nó không phải là ma. Nhắn vậy đi theo nó biết mày là con ma thôi, nó vậy đó. Nó rất là, nó không bao giờ chết, nó không bao giờ mất, mà nó không bao giờ già, mà nó không bao, nó không có màu sắc gì hết, nó không có hình tướng hết, nhưng mà hỏi mình đâu rồi nó đó. Quý vị có thấy được quý vị không? Có đó. Đụng cái chu vậy đó. Nhìn đây, cái chu thấy không? Là điều thứ nhất, cái chuông này là cái chuông Đài Loan, là nó ra qua cái thứ hai phân biệt rồi, thấy không? Này vậy đó. Nhưng mà mình không tu học, mình thấy có một cái đây là cái chuông Đài Loan nè. Cái chuông Đài Loan đi luôn một lèo luôn, nó không phải cái chuông rồi mới tới Đài Loan đâu. Cái chuông, nghe không? Rồi cái chuông Đài Loan là hai, phải không? Là cái hiện lượng và tỷ lượng. Bây giờ cái đây là cái chuông Đài Loan nè, nó ghép vô luôn một cái, nó đi tới luôn, chơi vậy đó. Thì làm sao quý vị không mà không đọa lạc tâm đồ, thấy không? Nhưng mà mình tu rồi, mình biết liền, nó có chơi đâu. Nó hay lắm. Đó, Phật nói là thật ra tánh chân thật của hương trần không phải là năng tri sở tri, cũng không phải là ly năng tri sở tri, mà nó có ra chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện. Phải không? Tùy cái thích không thích, từ cái thơm không thơm, cái có người thơm cũng thơm, bởi dầu thơm nó bán không biết bao nhiêu là thứ. Cô ra ngoài shop cô thấy nó bán nào là đủ cái dầu thơm, cho đến nỗi cô đi mua xà bông tắm nè, cô phải hửi cái mùi nào mình thích thì mình mới mua. Nỗi xà bông không là có cả mấy trăm thứ rồi, để cho mấy trăm người thích. Cái bà kia đi ngang bà nó không rịn nè, có cái bà nhiều bà, bà đi quỳ shop, bà Tây á, bà không biết bà thích, bà tắm cái mùi gì mà cô đi ngang chợ nó hôi. Nhưng mà cái mùi đó là cái mùi thơm của bà, thấy không? Cho nên cái hương trần này á, nó không có chắc thật là nó tiền tròn. Nó do cái tâm của người ta để vô cái phân biệt của người ta đi vô mà nó biến thành cái tốt hay không tốt, giá trị hay không giá trị. Vì vậy nó không phải là thiệt, đúng không? Nó là do duyên, phải nó do duyên không? Nó do duyên nó mới thành ra cái món đó. Nó còn không, như vậy nó đâu phải là thiệt đâu. Chỉ có cái biết, cái tánh giác của mình đó, là cái tánh á, cái tánh diệu minh của mình á, kêu là cái tánh diệu minh, là kêu là cái tánh giác, là cái Phật tánh, là cái biết của mình á, nó là còn để mà nó biết cái này thôi à. Thì từ từ á, tất cả những cái các ngài tu, các ngài thấy những cái mà ngài đặt trên đó để tu, nó do duyên hợp hết á. Vậy chứ ai thấy nó do duyên hợp? Tánh giác phải không? Chỉ có cái tánh giác còn thôi, còn bao nhiêu là không. Vì vậy mà khi mình tu tới đây, mình phải bỏ liền cái phương tiện tu này nè, để mình nhảy qua cái kia. Cái tất cả những cái mà mình căn cứ để tu đây nè, nó là cái phương tiện. Từ cái phương tiện này mà mình nhảy qua, mình thấy được cái tánh giác kia, phải không? Cũng như mình đương cái mặt trăng là, đương cái ngón tay là kinh điển nè. Kinh điển là tượng trưng cho ngón tay. Chỉ mặt trăng thì mình phải nương theo cái kinh điển mà mình thấy. Khi mình thấy mặt trăng mình phải buông cái ngón tay. Khi mà mình tu ở trên một cái căn này để mình chọn mình tu. Nhưng mà khi mình tu ra cái căn này để mình thấy ra ngoài cái của căn này nè, cái ngoài của nó đó, cái mà vượt qua của nó đó. Chứ nếu mình bám vô đây thì mình không thấy được cái gì. Tại vì tất cả pháp của thế gian của Đức Phật đều là phương tiện, phải không?